tại làng rừng Nong Phue. Ngài A Chan sống nhiều năm thanh bình, an lạc và hạnh phúc tại làng rừng Nong Phue, cùng với nhiều vị tỳ khưu Duttanga đã vững chắc phát triển tốt đẹp ý chí cương quyết dưới sự hướng dẫn của ngài. Trong mùa an cư kiết hạ có đến 20 vị cùng ở chung, nhưng tất cả đều là những vị phẩm hạnh đoan trang, giới đức nghiêm túc, nên không tạo vấn đề phiền phức cho ngài. Tất cả mọi người đều quyết chí, một dạ một lòng, cùng hướng về một mục tiêu, giống như chân tay hay các bộ phận trong cơ thể. Vào buổi sáng, hình ảnh đi trì bình trông rất ấn tượng. Các sư đi hàng một, tạo thành một hàng dài. Dân trong làng chuẩn bị sẵn những hàng ghế dài, để sau khi thọ bát, các ngài ngồi lại tụng kinh chúc phúc. Về đến nơi cư ngụ, các ngài ngồi một hàng dài theo thứ tự tuổi hạ và cùng thọ thực chung. Khi ăn xong, các ngài rửa bình bát sạch sẽ và lau khô ráo, để bát vào bao và đem cất vào chỗ thích hợp. Khi đâu đó xong xuôi, các ngài trở về nơi ở của mình ở quanh chùa, bắt đầu thiền hành hay thiền tọa, kéo dài bao lâu tùy nhu cầu của mỗi cá nhân. Đến khoảng 4 giờ chiều, lại thấy các ngài cùng nhau quét dọn sạch sẽ khu ở, lau chùi chánh điện và hội trường, gánh nước chứa đầy các lù nước uống, nước tắm và cho các nhu cầu khác. Rồi các ngài trở về cốc mình chuyên cần hành thiền cho đến giờ nghỉ vào buổi đêm. Vào những đêm có họp, thường mỗi tuần một lần, các ngài gặp nhau tại hội trường để nghe ngài A Chan thuyết giảng. Nhưng nếu có vị nào gặp khó khăn hay hoài nghi, thì được phép đến bạch hỏi riêng bất cứ khi nào ngài có thì giờ rảnh, như sau giờ ăn hay vào khoảng 5 giờ chiều hoặc 8 giờ tối. Thú vị nhất có lẽ là những buổi thảo luận giáo pháp riêng vào buổi tối. Có những vấn đề lạ lùng và những kinh nghiệm đặc biệt do nhiều vị đệ tử từ những nơi xa gần khác nhau đến trình ngài. Có người trình về việc chứng ngộ giáo pháp trong tâm. Có người lại nói về những sự kiện bên ngoài như giao tiếp với chúng sanh vô hình. Tất cả đều đầy ấn tượng và khích lệ. Và người nghe không bao giờ thấy chán. Đó là những bài học có thể áp dụng được cho người khác khi gặp hoàn cảnh tương tự. Những vị nêu câu hỏi có tâm phát triển ở nhiều mức độ khác nhau, và do đó câu hỏi cũng về các mức độ chứng đắc khác nhau. Các câu hỏi cũng có chi tiết khác nhau do các khuynh hướng khác nhau của người nêu câu hỏi, nhưng tất cả đều vô cùng thú vị và khích lệ, đặc biệt là cho những người đang nỗ lực hướng tới việc chứng đắc đó. Những câu chuyện về đời sống và mức độ chuyên cần của ngài A Chan hay những chuyện khác mà thỉnh thoảng ngài thuật lại cho hàng đệ tử cũng thú vị không kém. Có những chuyện vui, những chuyện cảm động và những chuyện đầy kinh ngạc. Bất luận gì mà người đệ tử thấy, nghe và cảm nhận dần dần được hấp thụ, thấm nhuần và biến đổi người ấy trở nên tốt hơn. Vì biết rõ năng lực thần thông của ngài, họ cố gắng tự kiểm soát nghiêm ngặt, thao luyện thuần thục niệm và tuệ, và lúc nào cũng chú tâm chuyên cần. Nếu không sẽ bị cảnh cáo và khiển trách nặng nề trong các buổi họp. Mặc dù đã tự quan sát mình nghiêm ngặt như vậy, thỉnh thoảng cũng có những lúc ngài chỉ ra những lỗi lầm đôi khi khá xấu hổ. Nhưng cách gì ấy vui vẻ nhận lỗi và sẵn sàng chấp nhận điều sai lầm của mình như những bài học để tiến bộ trong tương lai. Sống với ngài A Chan có thể là một cực hình mà cũng có thể là một phước lành. Điều này tùy thuộc bản thân các vị đệ tử. Đối với người muốn tìm giáo pháp thì dĩ nhiên đó là phước báo lớn lao. Còn với người muốn nuôi dưỡng ô nhiễm thì chắc chắn là cực hình cháy bỏng. Những vị có tâm tính thô lỗ sẽ thường bị cảnh cáo và khiển trách nghiêm khắc. Nhưng họ thấy điều đó là chấp nhận được nếu thực sự muốn tìm giáo pháp. Vì chỉ với cách đó, họ có thể hít thở giáo pháp chứ không phải ô nhiễm. Những câu chuyện về hạnh chuyên cần của ngài A Chan ở nhiều giai đoạn và địa điểm trong sự phát triển của ngài cũng làm chư vị đệ tử được hít thở giáo pháp, đặc biệt say mê và hăng hái. Nhưng vào lúc chính họ phải tự nỗ lực tinh tấn, thì thông thường các vị ấy cảm thấy thất vọng. Thay vì say mê và hăng hái, họ cảm thấy bị kìm hãm nặng nề và trì kéo trở lại bởi cái gì đó có lực sức mạnh và nó tạo một lực cản ghê gớm mỗi khi họ cố gắng tu tập và nâng cao. Nếu không dũng mãnh quyết chí tiến đến mục tiêu và nhiệt thành thực hành, tâm chắc chắn trì kéo lôi lại và nhận chìm xuống dũng bùn lầy ô nhiễm, bất luận lúc nào, nơi nào và bất luận ở tuổi nào. Điều này cho thấy Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Ngài đã thành công trong việc phát triển tâm linh và chế ngự sức lôi kéo của ô nhiễm, quả thật là những bậc ứng cúng, thật sự xứng đáng với lòng tôn sùng kính mộ tối thượng của tất cả Phật tử. Trong thời hiện đại, người viết muốn thẳng thắn nói lên với tất cả tấm lòng chân thật rằng Ngài Ajahn Mun mà tiểu sử được trình bày ở đây chắc chắn là một trong các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Lúc nào Ngài cũng dũng cảm cương quyết và toàn vẹn trong đường lối thực hành. Không bao giờ sao lãng trễ nải, kể cả lúc cao tuổi rồi cũng không ngừng chuyên cần tinh tấn hay sống thoải mái. Ví dụ, cách thiền hành của Ngài vẫn vô cùng dẻo dai, bền vững, không có vị đệ tử trẻ tuổi nào có thể sánh bằng. Sự hỗ trợ đối với hàng đệ tử một cách vị tha của Ngài, dù là trong buổi giáo huấn thường lệ hay trong những cuộc thảo luận riêng tư, không bao giờ trễ nải. Cái yếu tố tạo nên việc nghiêm túc thực hành và dũng cảm cương quyết luôn luôn được nhắc đến trong các thời giảng và trong những lời dạy. Về điểm này, người nghe không bao giờ thất vọng, vì lúc nào họ cũng thấy những thời giảng pháp của Ngài luôn khích lệ họ. Không bao giờ Ngài cho phép giải đãi dung hòa hay hòa quản buông lơi trong công cuộc đi tìm chân lý và giải thoát. Pháp hành khắc khổ để ít nhất là làm ô nhiễm, kinh sợ, tránh xa. Chắc chắn là Ngài Ajahn đã xác nhận tính chân thật và tính hiện thực của Phật Pháp trong cả ba mức độ, học, hành và thành. 13 hạnh đầu đà bị lãng quên nhiều trong thời hiện đại đã được phục hưng ở vùng Tây Bắc, nhất là do Ngài Ajahn Sao, thiền sư của Ngài Ajahn, và chính Ngài Ajahn. Nhờ sáng kiến và nhiệt tâm của hai vị ấy mà pháp hành đầu đà này được chấp nhận và phổ thông thực hành trong thời hiện đại. Hai Ngài thiền sư thực hành cả 13 hạnh, một số hạnh đều đặn, một số hạnh thì thỉnh thoảng, tùy hoàn cảnh. Có rất nhiều lợi ích phát sanh do pháp hành những hạnh đầu đà này, nhưng quan trọng hơn cả là nó ngăn ngừa sự tuôn trào của ô nhiễm và làm xứng danh vị tỳ khưu là Duttanga Phikkhu. Mỗi hạnh trong pháp này, nếu được thành thật và nhiệt tâm thực hành, có tác dụng tăng cường an ninh chống lại tiếng thầm của ô nhiễm. Trong thực tế, không có ô nhiễm nào không kinh sợ pháp này. Ngoại trừ chính chúng ta e sợ pháp này sẽ làm cho ta đau khổ. Đồng thời, chúng ta giả vờ quên rằng ô nhiễm cũng có thể làm ta đau khổ không kém những pháp hành Duttanga. Đó là lỗ hở rộng lớn để cho ô nhiễm lẻn vào, thỏ thẻ trong tai ta những lý do khác nhau mà nó tạo dựng. Một trong những lý do ấy là các hạnh đầu đà kia đã lỗi thời và vì vậy phải được gác qua một bên, bởi vì chỉ tạo những khổ đau không cần thiết và không lợi ích. Đó là những nguyên nhân chính làm cho pháp hành hành đầu đà phần nhiều bị lãng quên và ô nhiễm được rảnh tay hành động. Hậu quả của tình trạng lãng quên này quá hiển nhiên, không cần nhắc đến ở đây. Một vị tỳ khưu Duttanga chỉ có chút ít vật sở hữu và được huấn luyện không bám níu vào đó. Như vậy, Ngài sống và đi đó đầy nhẹ nhàng, không mang gánh nặng sở hữu và ô nhiễm. Vài lối thực hành này có thể được người tại gia cư sĩ thỉnh thoảng áp dụng để gặt hái những hậu quả lợi ích giống như một vị tỳ khưu, bởi vì ô nhiễm của cả tỳ khưu và cư sĩ đều giống nhau. Mỗi hạnh đầu đà có một đức hạnh riêng biệt, thâm sâu và không dễ gì có thể giải thích được. Và kết quả mang lại cho người thực sự thực hành nó cũng thâm sâu và không dễ gì có thể giải thích được. đức hạnh đặc thù ấy rất khó diễn đạt thành lời và chỉ tự cá nhân người thực hành chứng nghiệm. Bấy nhiêu đủ nói lên rằng không thể mô tả những lợi ích phát sanh do pháp hành này. Một điều tối quan trọng là những gì biến đổi một người phàm tục trở thành vị thánh đệ tử thông qua cố gắng kiên trì và tinh tấn không thể là gì khác hơn những pháp hành khắc khổ này. Về phương diện này, Ngài A-chan là gương mẫu sáng chói từ đầu đến cuối. Như vậy, một Phật tử thực hành không nên bỏ qua hay xem thường pháp hành này, cho rằng nó không cần thiết và không ích lợi. Theo kinh nghiệm của người viết, dài hạnh trong pháp hành Đầu Đà quả thật tối cần, và người viết muốn chia sẻ quan điểm của mình để cho những ai nuôi dưỡng mục tiêu kháng cự lại ảnh hưởng của ô nhiễm. Từ mức độ thô kệch nhất đến vi tế nhất, sẽ thấy hạnh Đầu Đà vô cùng hữu ích và là đường lối rất hiệu nghiệm để thành tựu mục tiêu của mình. Cơn bệnh cuối cùng của Ngài A-chan. Sau khi sống 5 năm tại làng Nong Phuê, tấm thân 79 tuổi của Ngài A-chan bắt đầu tỏ dấu hiệu ốm đau. Lúc ấy, vào khoảng tháng 3, mùa nóng năm 2492 Phật lịch, 1949 dương lịch, một tháng trước tháng 4 âm lịch, đây là ngày đầu tiên mà cơn bệnh khởi sanh, và về sau được biết là cơn bệnh cuối cùng của Ngài. Như vậy, đây là bắt đầu của kết thúc cuối cùng của sự tồn tại vật lý của Ngài, và là bắt đầu của sự mất mát không thể bù đắp được đối với hàng đệ tử của Ngài. Giai đoạn đầu tiên của cơn bệnh là nhiệt độ lên cao và ho chút ít. Những triệu chứng trên, mặc dù không quá trầm trọng, xuất hiện không theo quy luật gì, làm cho những người chung quanh Ngài lo ngại. Chính Ngài A-chan đã hiểu rằng đây là cơn bệnh cuối cùng của mình và tuyên bố cho hàng đệ tử rằng không có thuốc nào có thể cứu chữa bệnh này. Kể từ lúc bấy giờ, Ngài không quan tâm chút nào đến thuốc men và tỏ ý không bằng lòng khi có người dâng thuốc. Đây là cơn bệnh của một ông già không còn sống lâu hơn được nữa. Ngài nói, không tìm được gì để chữa đâu, bắt đầu đếm lùi rồi. Thầy giống như một cây già cằn cỗi đứng chết khô, không có nước hay phân bón nào có thể cứu sống, vì đã đến lúc chỉ còn đếm giờ và gục xuống đất. Lần này bệnh của thầy cũng giống như vậy, dùng thuốc để chữa trị có ích gì? Thầy chẳng đã nói với quý vị trở nên quá tự tin và dễ vui lơ đễnh. Trong lúc thầy còn sống đây, quý vị nên tận lực chuyên cần. Nếu còn điều gì hoài nghi hay vấn đề khó khăn, thầy còn có thể giúp trước khi thầy chết. Nếu quý vị nhờ giúp đỡ trong khi thầy còn sống và thầy có thể giúp được gì cho quý vị hay pháp hành của quý vị sẽ không phải tiếc về sau. Đây là định luật vô thường đã chứng minh qua cơ thể sắp tan rã của thầy. Có nhớ thầy đã nói với quý vị điều này 3 năm về trước. Giờ đây, thời điểm đã đến và không còn có thể làm gì để thay đổi. Định luật vô thường luôn thay đổi và vô ngã mãi mãi diễn tiến bên trong con người và thú. Hoạt động của nó sẽ có tác động trên cơ thể của thầy vài tháng nữa. Đó là chân lý bất di bất dịch. Từ ngày đó trở đi, bệnh tình của Ngài không suy giảm, thỉnh thoảng ngưng bớt, nhưng không bao giờ khỏi. Không có thuốc nào thật sự hiệu nghiệm. Ngài không bao giờ có ý muốn dùng thuốc, nhưng thường bắt buộc chiều lòng nhiều người khẩn khoản hứa rằng thuốc của họ rất công hiệu. Họ gian lơn Ngài xin dùng thử để tiếp tục sống lâu hơn và làm nơi nương tựa cho hàng đệ tử. Nhưng giờ đây không có thuốc nào hữu hiệu cho thầy. Ngài nói với họ, cái hữu dụng cho thầy là đống củi để quả thiêu. Nếu không phải là người có trí tuệ sâu sắc như Ngài, ắt họ không khỏi lo âu và tiếp tục nài nỉ. Vì lòng bi mẫn với họ, Ngài dùng một ít thuốc được dâng. Dòng người đến thăm Ngài không dứt. Tin ngài Ajahn lâm trọng bệnh nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người xa gần, thiền tín đệ tử cũng như tỳ khưu và Samanera kéo nhau về làng Nông Phuê. Họ đến từ mọi hướng, không quản ngại đường xá xa xôi và phương tiện đi lại khó khăn. Trời mưa hay nắng, họ vẫn kéo nhau đến làng, vốn nằm xa trong vùng rừng núi, khoảng 25 hay 30 cây số cách đường cái giữa hai thị trấn Udon Thani và Saponakhon. Ngoại trừ những người già phải thuê xe bò, tất cả đều đi bộ từ đường cái lớn. Ngài Ajahn thích sống ẩn dật và không muốn bị quấy rầy, kể cả do những vị tỳ khưu và Samanera ở chung với ngài. Việc nhiều người như vậy, nhiều người muốn thăm ngài vì e ngại cho sức khỏe của ngài, làm cho ngài mất thoải mái, và cả người khách đến thăm lẫn những người trông nom chăm sóc ngài đều cảm thấy bất tiện. Trong những trường hợp đặc biệt thì cần phải dung hòa, và như vậy phải thận trọng sàng lọc khách đến thăm. Các vị tỳ khưu và Samanera trong ngài cũng phải được lựa chọn một cách cẩn trọng. Theo thói quen, ngài Ajahn rất cẩn thận, không bao giờ xem thường giới luật hay những chi tiết khác. Những vị đến với ngài phải làm được đúng theo ý ngài. Mỗi khi có ai hay vị đệ tử nào muốn gặp ngài, họ được yêu cầu phải đợi ở ngoài để vào trình báo trước với ngài, sau khi ngài cho phép mới được vào. Ngài dạy bảo một lúc và rồi họ được yêu cầu ra về. Đó là trường hợp thông thường. Những vị trước kia là đệ tử thân tín của ngài thì có ngoại lệ, được phép ở lâu hơn đôi chút để nói chuyện và thảo luận riêng. Sức khỏe của ngài giảm sút từ từ nhưng liên tục. Từ ngày ngài bắt đầu lâm bệnh, không khí tự viện trở nên buồn thảm và tuyệt vọng. Đi đâu cũng thấy những gương mặt buồn rầu. Câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu với bệnh tình của ngài Ajahn. Và sau khi nói quanh quẩn một lúc cũng trở lại chấm dứt bằng bệnh tình của ngài. Giáo huấn của ngài cho chư vị tỳ khưu và Samanera vẫn được đều đặn ban truyền, nhưng ít chi tiết hơn trước. Sau thời thuyết giảng, ngài vẫn trả lời những câu hỏi do các đệ tử nêu lên liên quan đến kinh nghiệm của họ hay những gì họ chứng ngộ trong lúc hành thiền. Rồi cuộc họp được tuyên bố chấm dứt và mọi người được khuyên nên tiếp tục chuyên cần tại nơi của mình. Trong buổi họp, khi thuyết giảng hay thảo luận, ngài không có dấu hiệu gì ốm đau. Giọng nói vẫn sang sảng, rõ ràng và phong thái của ngài vẫn mạnh mẽ như của người khỏe mạnh. Ngài nhấn mạnh khuyên dạy nên tu tập cương quyết và miên mật. Chỉ sau thời giảng pháp mới thấy ngài có dấu hiệu mệt mỏi, và do vậy mọi người xin bái từ ngài. Thời pháp vi diệu của ngài Ajahn. Vào ngày rằm tháng 3 năm 2492 Phật lịch, 1949 dương lịch, trước khi lâm bệnh không bao lâu, ngài giảng một thời pháp kéo dài 4 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối đến nửa đêm. Thời pháp đêm ấy thật vi diệu, dù cho nó rất dài và chắc có thể làm mọi người mệt mỏi, nhưng thính giả, đặc biệt là những vị tỳ khưu Duttanga đệ tử của ngài, vô cùng hoan hỷ say mê, hoàn toàn đắm chìm trong thời thuyết giảng. Họ không để tâm đến thời gian và thân không cảm thấy mệt mỏi hay tê cứng. Giáo pháp chứa đựng trong lời giảng hình như thấm nhuần, thâm sâu xuyên qua cả tam giới. Trong thời pháp, ngài đề cập đến diễn biến 1250 vị đệ tử A-la-hán tụ hội về hầu Phật mà không có hẹn trước. Vào ngày ấy, chính bổn thân Đức Phật đọc tụng Patimokkha, tức kinh Phát Lồ, giữa toàn thể chư vị thánh đệ tử. Tất cả đều đã thành tựu đạo quả A-la-hán. Không phải như lễ Phát Lồ ngày nay mà kinh Patimokkha được tuyên đọc giữa những người phàm tục. Quả thật đáng thương vì chúng ta, đệ tử của Đức Phật, được gọi là Phật tử, con của Đức Phật dòng Sakya, Thích Ca, nhưng chỉ được gọi như thế theo truyền thống hay thói quen, không phải theo sự thật từ bên trong. Vào thời ấy, đệ tử Phật hết lòng chân thành, và do vậy có đủ khả năng chứng ngộ sự thật. Còn chúng ta ngày nay chỉ thích tên tuổi, danh vọng, thích được biết đến và được tán dương, được tâng lên tận trời xanh. Mặc dù kỳ thật, không có gì bên trong ngoài sự sai lầm làm ta không nhúc nhích được vì sức nặng và sự trì kéo của nó. Sự thật và sự trong sạch có thể đến từ đâu được khi mà cái gì ta đã làm hay đang làm chỉ đa phần tăng thêm chứ không suy giảm hay triệt tiêu ô nhiễm và bất thiện pháp. Trong những hoàn cảnh như vậy, không thể hy vọng có thể đọc tụng Patimokkha trong dòng chư vị A-la-hán. Chỉ đắp lên mình tấm y vàng không thể làm cho một người trở thành tỳ khưu, hay tên gọi hay sự nổi tiếng có thể là dấu hiệu của đức hạnh hay giáo pháp. Cuộc đời của một vị tỳ khưu hay Samanera phải nhiệt thành dấn thân theo giáo pháp, không hành ác, chỉ làm điều thiện và thanh lọc tâm. Đó là ba cột trụ của những lời dạy của Đức Phật. Không hành ác phải được hiểu một cách chính xác, không phải chỉ trong hành động mà phải không làm điều ác trong cả lời nói, và quan trọng hơn cả là trong suy nghĩ. Một người không thể không hành ác bằng thân hay khẩu, nhưng nếu ngày đêm còn ấp ủ nuôi dưỡng những ý nghĩ bất thiện thì không bao giờ có thể có giới đức và trong sạch. Điều thiện mà họ làm chỉ nông cạn và giả tạo, như vậy kết quả sẽ đi ngược lại với bề ngoài mà mình thấy. Rối loạn và thất vọng bên trong tương đương với suy tư bất thiện đã được ôm ấp dưỡng nuôi. Đó là định luật đạo đức trên phương diện thực hành của người Phật tử. Rồi, Ngài giải thích về pháp hành thiền, trí tuệ và giải thoát theo mọi khía cạnh và ở mọi cấp bậc. Dường như không còn sự thật nào bị giữ lại trong thời Pháp. Suốt 4 tiếng đồng hồ, người nghe tuyệt đối im lặng, mất hết ý niệm về thời gian và không gian khi họ đắm chìm trong giáo Pháp được biện giải rõ ràng, tường tận và đầy ấn tượng. Đến cuối thời Pháp, Ngài nói rằng về sau, Ngài sẽ không bao giờ thuyết một bài Pháp như thế nữa. Những thời Pháp của Ngài sau đó không bao giờ rộng và lâu như vậy nữa. Một tháng sau, Ngài bắt đầu lâm trọng bệnh và dần dần kiệt sức cho đến khi viên tịch. Gương kham nhẫn và buông xả khỏi tình trạng của thân. Mặc dù cơn bệnh có triệu chứng làm suy yếu dần, Ngài A-chan vẫn đều đặn và nghiêm túc hành trì các hạnh đầu đà, trì bình khất thực, thọ thực trong bát và chỉ một bữa ăn mỗi ngày. Đến khi quá yếu để đi vòng quanh làng, thì Ngài đi nửa đường rồi trở về. Thấy khó khăn của Ngài, các thiện tín đề nghị Ngài không cần đi ra ngoài. Họ xin tình nguyện dâng vật thực tới thất của Ngài, nhưng Ngài từ chối. Khi đó, họ xin ít hơn, đem vật thực đến cổng chùa, Ngài sẽ ra sớt bát. Ngài chấp nhận và giải thích rằng, Ngài giờ nào còn đủ sức ngồi dậy và đi lại, thì Ngài còn làm như vậy. Đến khi sức khỏe suy giảm hơn nữa, Ngài vẫn chịu khó đến hội trường và thọ bát tại đó. Thậm chí, đến khi không thể đi lại được nữa, Ngài vẫn thọ thực trong bát và hài lòng với một bữa mỗi ngày. Quý vị đệ tử phải chịu theo ý Ngài và lấy làm ngạc nhiên nhận thấy năng lực ý chí của Ngài không bao giờ suy giảm theo tình trạng sức khỏe của cơ thể vật chất. Ngài thật sự là gương sáng về sức dẻo dai chịu đựng, không bao giờ quy hàng ô nhiễm, bất luận tình trạng của cơ thể như thế nào. Nếu chúng ta lâm vào tình trạng tương tự, ắt sẽ thấy rất nhiều phiền toái và phức tạp cho ta và cho những người trông nom chăm sóc ta. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ không hiểu được ô nhiễm lừa gạt ta đến mức độ nào từ ngày đầu lâm bệnh. Những ai tự xem là đệ tử của Ngài A-chan nên thường xuyên tự nhắc mình về câu chuyện này để có thể không hoàn toàn làm nô lệ cho ô nhiễm của chính mình. Tình trạng sức khỏe của Ngài càng lúc càng suy giảm và quý vị đệ tử càng thêm lo lắng canh chừng suốt đêm. Mặc dù biết rằng không bao giờ giấu được Ngài, các vị còn lo lắng, chẳng may Ngài cấm làm vậy, vì thức đêm như thế sẽ tạo phiền phức một cách không cần thiết. Các vị sắp xếp chia phiên canh đêm 3 hay 4 vị tỳ khưu và Samanera một lúc, mỗi nhóm ở dưới sàn tịnh thất của ngài 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Từ tối tới rạng đông, về sau các vị xin ngài cho phép ở ngoài cửa tịnh thất. Ngài bằng lòng, và như vậy các vị sắp xếp 4 vị tỳ khưu và Samanera mỗi phiên, 2 vị ngồi thiền ngoài ban công của tịnh thất, 2 vị ngồi phía dưới đất. Ngoài những nhóm canh chừng thường xuyên, có những vị tỳ khưu và Samanera khác, ngày và đêm thường lo lắng xuất hiện ở vòng ngoài tịnh thất. Lệnh của ngài bảo rời ngài đi nơi khác. Sau mùa nhập hạ, càng có đông quý vị đệ tử từ bốn phương kéo nhau về làng Nông Phuê để đảnh lễ ngài. Ngài A Chan ngày càng kiệt sức, và một hôm, ngài gọi nhóm đệ tử thân tín và dạy họ phải làm gì với thân ngài. Giờ phút ra đi của thầy đã đến, ngài nói. Thầy đã nói với quý vị vài lần, nhưng giờ đây phải lặp lại rằng cái chết của thầy sẽ không giống như của những người khác. Nó sẽ liên quan đến nhiều người và do đó đến nhiều con vật khác. Thầy không muốn chết ở đây. Nếu phải chết ở đây, ắt có nhiều người đến. Nhiều động vật sẽ phải chết vì gần nơi đây không có chợ. Dân làng sẽ phải làm thịt thú vật của mình chỉ để tiếp khách phương xa. Tất cả những con thú ấy phải chết vì thầy. Từ ngày xuất gia, thầy không bao giờ nghĩ đến làm tổn thương con vật nào. Đừng nói đến sát hại chúng. Thầy luôn luôn rải tâm từ đến chúng, không bao giờ quên hồi hướng phước báo đã tạo đến chúng. Sẽ thật là mỉa mai nếu cái chết của thầy làm cho chúng chết. Quý vị đã thấy rằng, dù đến bây giờ đã có rất nhiều người lũ lượt kéo đến, sau khi thầy viên tịch, sẽ còn bao nhiêu người nữa? Quý vị phải rời thầy, đi đến thị trấn Sakonakon. Nơi đó nhiều chợ và sẵn có đầy đủ thức ăn để mua dễ dàng. Cái chết của thầy sẽ không làm chết thêm những con vật khác, như nếu còn ở lại và phải chết ở đây. Bản thân thầy thì chết ở đâu cũng được. Thầy đã chứng ngộ sự thật về những nguyên tố cấu thành thân này. Nó sẽ tan rã và trở về nơi mà từ đó nó xuất phát. Nhưng vì lo ngại cho những con vật ở đây, nên thầy nói với các con rằng thầy không được chết ở đây. Hiện tại vẫn còn thì giờ để sắp xếp mọi việc nếu các con nhanh tay. Không phải để cứu mạng thầy, mà để cứu mạng nhiều con thú ở đây. Trong các con có ai có ý kiến gì không? Chư vị tỳ khưu và các thiện tín im lặng, không khí nặng nề, buồn bã và thất vọng. Không ai nói ra được lời nào. Mọi người đều nhận chân rằng muốn mà không được là đau khổ. Dù ở lại trong làng hay đi thị trấn Sakonakon, ngài A Chan cũng phải viên tịch. Cuối cùng, mọi người thuận chiều theo ý muốn đưa ngài rời khỏi làng, nhưng rất luyến tiếc. Tất cả dân làng đã cho tất cả mọi người biết họ muốn ngài A Chan viên tịch tại làng của họ, và họ sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết cho lễ hỏa táng ngài, theo cách tốt nhất có thể, bất kể họ nghèo thế nào. Với lòng chân thành kính mộ thâm sâu, họ không bao giờ chịu để cho bất cứ ai đưa ngài ra khỏi làng. Nhưng khi được biết những lý do vì sao phải đưa ngài đi, họ không nói được lời nào, bắt buộc phải nén lòng tuân lệnh. Các vị đệ tử khác của ngài A Chan vẫn còn nhớ mãi lòng nhiệt thành, tôn sùng kính trọng và đức hy sinh cao cả của họ. Sự ra đi của ngài A Chan. Một cái võng đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa ngài tới thị trấn Sakonakon. Đây là ngày buồn thảm nhất mà dân làng Nông Phuê đã từng trải qua. Họ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà họ có thể thấy ngài A Chan của họ. Tất cả những ai có thể đi lại đều đến chứng kiến sự ra đi của ngài. Lúc ngài thọ thực xong, vừa bước ra khỏi cửa, thì tất cả những khóe mắt của bao nhiêu người chờ đợi đã ướt nhòa. Khi các vị đệ tử đỡ ngài lên cái võng và đưa đi, thì nỗi sầu thảm của đám đông nổi lên như cơn gió lùa qua đồng lúa. Tất cả mọi người trong đó, có cả người viết, đều bật khóc. Dân làng Giang Lơn cung thỉnh ngài trở lại với họ. Như thể họ đang mất đi một bảo vật vô cùng quý giá mà họ đã tôn sùng kính mộ và quý mến thương yêu trong năm năm trường. Không ai trong đám đông dân chúng đứng dài theo đường để tiễn đưa ngài mà không sầu thảm. Chư vị tỳ khưu và Samanera, đàn ông, đàn bà và trẻ con đều vô cùng buồn thảm, bùi ngùi nhìn kép võng được đưa qua ra khỏi làng. Từ khoảnh khắc ngài vừa ra khỏi tự viện, chư vị tỳ khưu và Samanera đệ tử cảm thấy nơi đó đã trở thành hoang vắng, không còn một dấu hiệu của sự sống. Cội cổ thụ mà tàn bóng to lớn đã che mát và giúp họ sống thanh bình an lạc bao nhiêu ngày tháng đã bị cơn lốc vô thường ác độc thổi rạp xuống một cách không tiếc thương. Hàng trăm người u buồn thảm não đi theo cái võng, gửi theo ngài những suy nghĩ từ ái. Dân làng cảm nhận lần này bắt buộc phải vĩnh biệt ngài từ khi ngài còn sống. Họ biết sự ra đi lần này của ngài là sự ra đi không bao giờ trở lại. Từ làng đến quận lỵ Phanna Nikon gần nhất cũng độ 24 cây số. Vậy mà mọi người đều im lặng đi bộ đưa ngài, không kể đường xa và mệt nhọc. Họ biết rằng mỗi bước đi đưa họ đến gần sự ra đi của ngài một bước. Ngài Achan vẫn tĩnh lặng một cách lạ thường. Mặc dù đường xa về tình trạng sức khỏe yếu dần, ngài trông như ngài đang ngủ, nhưng thật sự vẫn thức. Khi đến một nơi có bóng cây mát mẻ, thì họ xin ngưng lại một lúc để ngài nghỉ ngơi cho mát. Ngài hỏi, bây giờ mình ở đâu? Giọng của ngài như ngài không hề ốm chút nào, và điều đó làm cho tất cả mọi người càng buồn hơn nữa. Vào lúc bấy giờ, người viết nghĩ thầm, ngài Achan sắp rời ta mãi mãi. Tâm từ vô lượng vô biên, vô cùng trong sạch của ngài sắp không còn nữa. Nếu có thể chết thay thế cho người khác, người viết sẽ vô cùng hoan hỷ, sẵn sàng chết để cho ngài sống. Tuy vậy, ngọn gió độc ác của vô thường không biết thương ai cả. Cuộc hành trình bắt đầu từ làng Nong Phue vào lúc 9 giờ sáng. Đoạn đầu tiên là đưa ngài đến Wat Pa Phu trong quận Phanna Nikon. Sau khi ngài nghỉ ngơi, chư vị đệ tử dự định đưa ngài đến thị trấn Sakonakon. Đoàn người đến Wat Pa Phu khoảng 7 giờ tối. Cuộc hành trình chậm hơn bình thường vì phải đi vòng quanh chân núi. Cũng có một số các ông bà lớn tuổi đi theo suốt lộ trình. Về đến chùa, ngài được thỉnh nằm trong hội trường để tiện bề chăm sóc và cũng để khách khứa, chư tăng và thiện tín đến thăm ngài.